Còn nếu mà mình chỉ có một cách tự lo cho mình bằng chính việc làm của mình là đi ăn cướp thì cái đó không chính đáng. Còn ngoài ăn cướp ra, cái việc làm nào cũng là làm cho thiên hạ hết. Bây giờ mình làm tài xế xe buýt, mình đâu có chở mình chở người ta. Mình mở cái restaurant vô mình nấu cho mình ăn à? Đâu có, mình nấu cho người ta ăn. Mình đi làm nghề giáo sư, mình dạy mình sao? Đâu có, mình dạy người ta. Thử chỉ sang cái nào là mình chỉ làm cho mình ngoài ăn cướp. Nhưng mà ăn cướp thì không chính đáng rồi, mà cũng lo cho mình nổi được. Như vậy tất cả những cái gì lo cho mình một cách chính đáng đều là lo cho thiên hạ hết. Nhưng mà sở dĩ mình vẫn thường làm như vậy, mà tức là cái khả năng mà mình hiểu rằng là cái chuyện rằng là liền thiên hạ ra mình cũng không thể lo được cho mình. Thế là lo cho thiên hạ thì tự nhiên lo cho mình. Bây giờ mình nói rằng là đời tôi sao nó nghịch cảnh nhiều quá. Người này chống tôi, người kia chửi tôi, người nọ phá hoại tôi, người này làm gì. Nhưng mà những cái cảnh đó nó sẽ tiêu với một cái tâm bỏ qua, thương xót tội nghiệp. Nhưng mà những cái nghịch cảnh đó nó sẽ tăng trưởng, khó tiêu, và nó tạo những sự thù oán, tranh chấp đó. Nếu mà mình cảm thấy là nó đụng chạm tới tôi, nó hại tôi, với cái tư tưởng nói trên, thù oán sẽ phát sinh và nghịch cảnh sẽ gia tăng, và mình sẽ sống trong phiền não, trong lửa đốt, mà kẻ kia cũng không yên được với mình. Nhưng nó sẽ tiêu tan nếu mình thấy là đáng thương xót, đáng tội, chỉ vì vô minh thôi. Mình thấy như vậy, mà có vì vô minh như vậy thì mới cần có Đức Phật hiện hữu trên đời, mới cần có trí tuệ và tử bi. Cho nên thấy ngay, không có trí tuệ, không có tử bi thì tự nhiên phiền não phát sinh, tự nhiên đau khổ phát sinh, tự nhiên nghịch cảnh phát sinh. Mình thấy đó như vậy. Nếu mà trí tuệ và từ bi nó phát sinh thì tự nhiên những cái nghịch cảnh đó nó tiêu. Một người hay nghĩ cho mình thì tự nhiên người đó sẽ thấy nghịch cảnh kia. Hay nghĩ cho mình, cho nên ví dụ như là mình đi đâu mình cũng bảo là người kia đụng chạm với tôi, người nọ đụng chạm với tôi. Mình đi làm việc cho một tập thể mình cũng bảo là tôi không làm nữa, là bởi người này xúc phạm tôi, người nọ xúc phạm tôi. Chính những cái tinh thần nó làm cho mình thối thất, chính những tinh thần nó làm cho mình phiền muộn, và chính những tinh thần nó làm cho mình thù địch kẻ khác. Nhưng nếu mà bây giờ mình chỉ nghĩ tới thiên hạ, mình nghĩ toàn cho thiên hạ không, mà không nghĩ cho mình, thì cái nghịch cảnh nó tự dưng nó không hiện hữu nổi với mình. Nó không thành nữa, nó không thành nghĩa. Cái nghịch cảnh nó chỉ thành nghĩa với khi nào cái ngã của mình nó nặng, là mình cái gì cũng tôi cả. Còn nếu nó không có nghĩa, nó không có cái ngã đó, nó không có cái nghĩa đó ở nơi mình, mà mình chỉ nghĩ cho thiên hạ, mà mình nghĩ là cái thân này chỉ dùng để làm cho thiên hạ, thì mình không có nghịch cảnh đâu. Thì nghịch cảnh xảy ra cũng như không à. Thì ngay như thế mình thấy ngay rằng là mình mới được an. Cho nên ngay khi phát tâm từ bi đến chúng sinh ấy, thì tự nhiên được an. Tự nhiên nghịch cảnh nó mất, và cái gì cũng thành thuận cảnh hết. Mà nghịch cảnh mất, mà cái ngã nó bị diệt được. Mà còn vấn đề của cái ngã là cả một cái vấn đề phức tạp và quan trọng. Do đâu mà có cái ngã này? Cái chất liệu nuôi dưỡng cái ngã này là cái gì? Cái tình cảm ở thế gian với từ bi có khác nhau hay không? Những cái vấn đề nói trên, ở đây mình chắc chắn là không có đủ một cái thời giờ nào để mà diễn tả hết tất cả những cái chi tiết. Nhưng mà tạm thời, những người nào mà muốn biết, muốn rõ về tính chất của cái ngã hiện hữu ở nơi thế gian này đó, và cái thế giới này tại sao nó cứ có hai pháp đối đại và nó trở thành một cái thế giới sinh tử như vậy, thì tôi chỉ có thể chỉ cho một điều là nghe Kinh Viên Giác. Và cái bộ Kinh Viên Giác đó thì vừa rồi tôi giảng ở trên Chủ Đức Viên San Jose, cũng chỉ giảng tóm lược thôi, nghĩa là tôi không có đi vô mọi cái chi tiết hóa của lời kinh như là tôi giảng Đại Bảo Tích Kinh, mà tôi chỉ giảng những cái ý chính của kinh, những cái nét chính của kinh để cho nó ngắn lại. Thì mình sẽ thấy Đức Phật nói rõ vô cùng về cái ngã hiện hữu của thế gian này, và về cái sự giác ngộ của quan điểm Đại Thừa Phật Pháp nó nằm ở cái điểm như thế nào, ở cái chỗ nào đó, và cái cung cánh giác ngộ của nó. Còn ở đây là mình chỉ nói tới cái phạm vi của một khi mình đi tu học đó, khi mình trở thành một tín đồ Phật giáo đó, thì cái vấn đề của mình quan trọng đặt nặng là ở điểm nào, tức là ở cái sự mình cần cầu trí tuệ, và mình phải coi cái sự nghiệp của trí tuệ của từ bi đó là thắng thật chất, mình phải coi nó là ưu tiên một cái kiểu. Và đó là một chuyện. Cái thứ hai là một cái thái độ khi mình nhìn đạo Phật, khi mình đến với Đức Phật, cái thái độ đến không phải một đứa trẻ con đến với cha mẹ, mà là một cái thái độ một người học trò đến với một bậc thầy. Và người học trò đó đến với bậc thầy không phải để cầu thầy che chở, mà để cầu thầy dạy cho mình thành tài, cầu học được cái trí tuệ, cầu học được cái từ bi nói trên, để mình cũng trở thành một vị thầy. Đó là những gì mà Đức Phật muốn ở mình. Tại vì không có một cái sự che chở nào hay cho bằng thành toàn mình. Che chở cho mình mà lìa ngài ra là mình nguy cũng như một đứa bé thơ. Nó lìa cha mẹ ra là nó sẽ bất ổn ngay. Và cha mẹ đâu có thể nào an tâm để mà cứ mãi mãi che chở một cái đứa bé thơ như vậy. Và dĩ nhiên cha mẹ mà thực sự thương con cái, cha mẹ phải thành toàn cho con cái. Thành toàn có nghĩa là làm cho đứa con nó trưởng thành. Và trưởng thành nó chính bởi ở cái tinh thần. Thân này không cần phải to con, chỉ cần cái tinh thần thực là vững mạnh, thì cái con người nhỏ bé kia nó chi phối được những cái vật khỏe, vật to khác. Cho nên con trâu, con bò, con cọp, con sư tử gì, đối với cái đầu óc của con người, những con nó chỉ còn là những con thú bị loài người gông cùm xiềng xích thí nghiệm nuôi xem chơi cho vui giải trí, mà nó mạnh hơn con người rất nhiều, nó có lợi điểm con người rất nhiều. Có con tự nó biết leo cây, con tự biết bơi, con tự biết bay. Con người trời sinh ra đâu biết leo, đâu biết bơi, đâu biết bay. Nhưng con người chỉ thắng hết tất cả nhớ nhờ cái trí tuệ. Rõ ràng. Cho nên cái trí tuệ nó là một cái lực mạnh phi thường, một cái sức mạnh phi thường, mà một cái sự nó tạo dựng cho mình tất cả. Chính cái trí tuệ nó tạo cho mình sản nghiệp. Mà từ một vị tăng thì chính cái trí tuệ của mình, cái đức hạnh của mình có thể tạo nên một ngôi chùa. Mà người ta có thể cướp được cái địa vị của mình, cướp được cái nhà của mình, cướp được ngôi chùa của mình. Nhưng có một cái người ta không cướp được, cướp cái trí tuệ của mình. Và như thế người có trí tuệ, người đó luôn luôn vững bụng. Tại vì tất cả những cái thứ mà đồng với lại nhôm kia, kẻ nào muốn giật thì mình cho, nhưng cần phải giật. Mình có cái của báu kim cương này. Mà đã có của báu kim cương kia thì đồng với nhôm muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng một người có trí tuệ chân chính thì nó cũng muốn xây dựng đạo tràng bao nhiêu cũng được hết. Nói ví dụ như thế. Hay là một người mà có một cái trí tuệ, có một cái gì thì người đó có thể tạo dựng bất cứ những cái gì, sự nghiệp nào mình muốn, để mà làm lợi ích cho mọi người. Tức là tạo một cái rất tư là chính đáng như tôi nói. Tức là tạo cho mình bằng cách làm cho thiên hạ. Cho nên mình thấy tất cả các vị đạo sư ở nơi đời này đều được nổi danh ở cái chỗ là làm cho thiên hạ. Làm gì có vị đạo sư nào nổi danh ở cái chỗ là chỉ làm cho mình đâu mà làm cho thiên hạ đâu. Cho nên mà đó là thành công đó. Tức là toàn làm cho thiên hạ mà. Thì mình được thành, thì mình được thành tựu trên cái vấn đề nói trên. Thế thì mình biết rằng là dĩ nhiên là cái tình cảm ở thế gian này nó không phải là từ bi. Nhưng mà nhiều người học Phật mà khi không có rõ ràng cái từ bi thì cứ nghĩ là cái tình cảm đó là một sự từ bi. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái tình cảm lại là một cái cản trở từ bi. Tại vì cái tình cảm ở trong đạo Phật có một cái danh từ gọi là ái. Mà cái ngã chấp của mình phát sinh một cái ngã nó không thấy được. Cái ngã nó chỉ thấy được qua ái. Tức là qua cái mình thương, mình ghét, mình thích, mình giận, mình hờn, mình vui, mình buồn đó, thì biết là có cái ngã. Tại vì có ngã thì có ái. Cái ái đó nó làm cái ngã thêm lớn. Và cái ngã càng lớn chừng nào, cái ái càng lắm chừng ấy. Do ái mà có sinh, có muốn, có thích và có ghét. Do cái ái tự nhiên. Vì khi mình ái cái gì đó thì tự nhiên mình tự nhiên tự động nó sinh ra một cái ghét. Nó sẽ phát sinh một cái ghét. Thì tự nhiên khi cái thích này nó sẽ thành thuận, và cái ghét thì nó sẽ thành nghịch. Rồi thuận thì mình muốn thủ, tức là muốn ôm, muốn giữ. Nghịch thì mình muốn xả, muốn diệt. Và vì như thế mà tự nhiên có thương, có ghét, rồi có hành động theo thương, hành động theo ghét, rồi mới đủ thứ chuyện nó phát sinh. Cho nên chính cái ái đó mà nó làm cho mình cản trở vô cùng. Cho nên vì mình có tinh thần, ví dụ bây giờ mình thương vợ con mình thì mình phải vợ con mình trước, thì mình khó mà thương nổi gia đình nào khác. Nói ví dụ như thế. Rồi cái tổ chức của mình thương cái tổ chức của mình thì dĩ nhiên mình không có thể nào thương được nổi những tổ chức khác. Mình thương yêu cái ngôi chùa của mình thì tự nhiên mình cũng thương yêu được ngôi chùa nào khác. Nói ví dụ như vậy. Thì chính cái ái đó đó mà nó làm người ta ích kỷ. Cái ái nó làm người ta ích kỷ vô cùng. Còn cái từ bi là một tinh thần khác. Từ bi không có làm người ta ích kỷ như vậy, mà từ bi làm người ta phải bình đẳng và vô phân biệt. Và cái ái đó nó phân biệt kìa. Cái ái nó chỉ sẵn sàng tốt cho những cái gì thuộc về nó, và những cái gì nghịch với nó không thể nào tốt nữa. Nhưng mà cái từ bi nó thì là một cái tinh thần mà là bình đẳng cứu giúp đối với lại hết thảy. Thế thì chính vì như thế mà chính vì cái ái đó, nói thẳng chính vì cái ái đó mà mình mới tắm phiền não. Mình phiền não hay không là ở với cái ái. Mình mới, do cái ái đó mà mình mới cảm thấy bất mãn, mình mới cảm thấy buồn bực, mình mới cảm thấy tức tối, mình mới cảm thấy hận thù. Và nếu không có cái ái đó thì mình mới cảm thấy như vậy. Cho nên cái người học Phật hay tu Phật thì phải truyền cái ái nó trở thành một cái từ bi. Truyền cho nó thành từ bi. Và từ bi tức là luôn luôn nghĩ tới mọi người. Từ bi là luôn luôn nhìn tới mọi người mà không có đặt vấn đề mình nữa. Thế thì mình biết rằng là trong cái đời sống này của mình, người Phật tử mình ấy, thì mình biết rằng mình vẫn phải có cái đời sống vật chất để nuôi cái thân này, nhưng mà mình cũng phải có một cái đời sống tâm linh nào đó để nuôi cái tinh thần này, nuôi cái tâm này. Mình là một con người của mình nó hiện hữu thì khi nào người ta cũng thấy nó bởi bằng hai cái phần thân và tâm. Thân và tâm, nhưng mà mình phải thấy rõ một cái điều rằng thân và tâm thì cái nào quý hơn cái nào. Thân đâu quý bằng tâm, tại vì tâm làm chủ, thân làm nô lệ. Tâm sai khiến thân làm, chứ thân không sai được tâm, mà tâm sai thân. Cho nên thân này khỏe như voi, mà tâm kia nó tuyệt vọng, nó chán nản, thì cái thân khỏe như voi đó cũng không muốn sống. Nhưng mà nếu cái thân này bệnh hoạn, nhưng mà cái tâm kia đầy lý tưởng, đầy niềm tin, thì cái thân yếu đuối kia sống vẫn vững mạnh như thường. Mình thấy rõ ràng như vậy. Thân và tâm hơn, hai cái thì thấy rõ ràng là cái tâm nó hơn. Nhưng mà vật chất thì chỉ để nuôi cái thân thôi, chứ không có để làm được cái gì cho tâm hết. Còn chính cái trí tuệ hay cái tinh thần đó, nó cho cái tâm của mình lớn mạnh. Mà khi có một cái trí tuệ như vậy thì mình ở nơi nào thì trí tuệ và từ bi ở nơi đấy. Mình hiện hữu ở đâu thì trí tuệ từ bi hiện hữu nơi đấy. Mình chết, mình không mang theo được tài sản vật chất, nhưng mình mang theo được trí tuệ và từ bi. Tại vì mình ra đi chứ không phải của cải ra đi, mà mình nó chính là trí tuệ và từ bi. Mình nó là cái gì? Mình nó khi người ta đánh giá mình, người ta nói là mình tốt hay mình xấu, thì mình tốt hay mình xấu đó do chính ở cái mình trí tuệ hay vô minh. Tức là ở nơi cái tâm của mình, cái tâm nó có ba nghiệp, nó thể hiện ra ba nghiệp là ý nghiệp, là tư tưởng, lời nói và hành động. Ba thứ đó nó biểu hiện cho cái con người của mình. Nhưng mà dĩ nhiên cái tư tưởng nó dẫn dắt hai cái nghiệp sau là khẩu và ý. Và người ta nhìn qua khẩu và ý, người ta đánh giá được cái tư tưởng của mình. Mà người ta nói mình đánh giá được tư tưởng của mình là tốt hay xấu, và người ta kết luận là mình là tốt hay xấu. Cho nên mình với cái tư tưởng nó không lìa nhau. Mình và những cái tính chất nó không lìa nhau. Vì như thế đó mà khi mình mang một cái tư tưởng đầy từ bi và trí tuệ, thì mình chính là cái tư tưởng đó, mình chính là cái sự trí tuệ và từ bi đó. Thì như thế mình dù ở nơi thế giới nào, hay ở nơi cảnh giới nào, hay ở nơi hoàn cảnh nào chăng nữa, mà với cái trí tuệ và với một cái từ bi như vậy, mình luôn luôn được an lành, được không lo âu sợ sệt, bởi có trí tuệ và từ bi. Mình nhờ từ bi mà mọi người phải nương mình, nhờ có trí tuệ mà mọi người phải nương mình. Người không có trí tuệ và không có từ bi không ai nương hết. Vì không nương, không ai nương người đó, và người đó phải đi nương người khác. Cho nên mình luôn luôn có một cái tinh thần là đi cầu nương những cái vị thánh nhân. Tại những vị đó có những cái tư tưởng tốt, cứu giúp mình. Và mình luôn luôn phải đi nương. Và khi mình đi nương như thế, hoặc là mình đã không có một cái khả năng gì rồi để lo, tự lo cho mình, huống chi là lo cho người. Tuy nhiên mình là trời, mình cũng giống như là một cái người mà là yếu lắm, chỉ biết dựa. Mà giờ đây mình trở thành một người mạnh lắm, cho người ta dựa. Tức là mình khi mà phát sinh một cái từ bi và trí tuệ, khi phát sinh từ bi một cái thì tự nhiên thiên hà và thiên hà, tại thiên hà cảm thấy mình tốt và cần tới mình, cần tới cái tốt của mình, như tôi nói đời ai cần cái tốt. Nhưng mình phải hiểu rằng là mọi cái yếu tố nó trên, mọi yếu tố mà tốt đó nó trên đó, mình có đầy đủ. Chẳng hạn bây giờ Đức Phật có thể bố thí mọi thứ, mình cũng có thể bố thí mọi thứ. Đức Phật có thể xả, mình cũng có thể xả, tại mình chịu xả. Bây giờ ai chê trách mình hay mắng mình có thể nhịn, chứ không phải là không thể nào nhịn đâu. Nhưng tại mình không chịu nhìn thôi. Mình có thể nhìn, mình có thể bỏ qua, mình có thể tha thứ. Mình có thể không nghĩ tới mình nữa mà nghĩ cho người, được chứ. Tại mình không chịu nghĩ, tại mình chịu làm. Nhưng nếu bây giờ mà mình mở lòng mình ra, mình không cần phải dựa ai, hết mình phát sinh cái từ bi nó ra, thì mình không cần phải dựa ai nữa. Mà thiên hạ tự nhiên trở lại dựa mình, tự nhiên thiên hạ thành dựa mình. Và mình sẽ thấy mình mạnh mẽ, mình sẽ thấy mình vững chắc hơn là mình đi dựa. Như vậy thì những cái người học Phật đầu tiên bước đến với đại đạo Phật thì đương nhiên Đức Phật chỉ bày cái lớp về pháp của định tâm, tức là phát tâm cầu sự giác ngộ, là cầu hai thứ trí tuệ và từ bi. Cầu trí tuệ để được hiện như Đức Phật, cầu từ bi để cứu độ hết thời chúng sinh, hết thời chúng sinh, chứ không phải một số chúng sinh mà là tất cả chúng sinh, để thể hiện một tinh thần thiện toàn mãn. Cái thiện đó không chừa một người, cái tinh thần cứu giúp đó. Như vậy thì phải phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà người Phật tử thì rất ít phát Bồ Đề Tâm, ít học Bồ Đề Tâm. Và Bồ Đề Tâm nó là cái tâm khi não, và khi não phải cầu một cái trí tuệ, thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Tức là trên thì cầu được như Đức Phật, dưới thì cầu phải độ tận chúng sinh, phải hóa độ chúng sinh, phải cứu giúp chúng sinh. Cô giúp chúng sinh đó là cái tâm từ bi. Thì có như thế đó thì mới là học Phật, còn có như thế mới hiểu nổi đại thừa Phật pháp. Tại vì với cái tinh thần nói trên, tinh thần mà nghĩ tới sự hóa độ, chứ không phải là tinh thần cầu được sự độ. Đến với đạo Phật không phải cầu Đức Phật cứu độ mình không thôi, mà cầu Đức Phật cứu độ, mà để được Đức Phật cứu độ, tức là được cái tinh thần đó, được Phật pháp để cứu độ. Chỉ có một cách, độ tận chúng sinh, tức là phát tâm vì tất cả chúng sinh, làm tất cả cho mọi người, thì tự nhiên mình đắc độ và tự nhiên thiên hạ được độ. Cho nên Triều Châu mới nói với bà cụ già, thế là bà về bà nguyện như vậy đi, bà nguyện bà là người thành Phật cuối cùng và hết thời mọi người đều thành Phật trước. Thế như vậy thì tổng chung hôm nay những gì mà tôi muốn nói á, thì tôi muốn nhấn mạnh đến cho tất cả Phật tử chúng ta, những người mà có cái nhân duyên tu học Phật, mình phải luôn luôn chiêm nghiệm lại khi mình tụng một bài kinh trước Đức Phật, là mình đều nhớ cái ý nghĩa mà khi nào Đức Phật cũng nhấn mạnh đến cái chữ mà ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng Phật đạo. Cho nên vì như thế mình không cần phải cầu cái gì cho mình hết, mà mình hãy cầu cho hết thảy chúng sinh. Mà cầu cho hết thảy chúng sinh đó chính là cầu chúng, cái cầu chúng nhất, giá trị và chân chính nhất. Mà học Phật cũng chỉ để rằng là như vậy, không phải để Phật bảo vệ mình, mà học Phật là để mình có khả năng bảo vệ người, bảo vệ mọi người. Nên như vậy thì chính vì như thế mà phải phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm thì đương nhiên rằng là trước khi tụng kinh tụng kệ, trước khi niệm Phật, đều lấy cái Bồ Đề Tâm đó làm cái nguyện của mình. Tức là nguyện thượng thì cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, làm cái gì cũng phát tâm như vậy, tức là nguyện thành Phật độ chúng sinh, nguyện thành Phật độ chúng sinh, luôn luôn như vậy. Tức là đối với lại đạo, đối với lại Phật pháp thì phải như thế, chứ mình không thể nào đến với Phật pháp bằng một cái thái độ chỉ cầu cả, mà phải đến với một thái độ của một tư tưởng lớn, của một con người trưởng thành, một đại diện, không đến thì một cái con người cầu chẳng hạn, mà đến thì một người học. đạo vận động lý vận. Thế thì đó là những cái gì căn bản đầu tiên mà hôm nay tôi muốn nói đến. Tuy nhiên mình còn có đến thứ ba, lại cũng có một cái buổi nói chuyện nữa, phải không Minh Huệ? Và chủ nhật tuần sau, chứ không phải chủ nhật mai, chủ nhật sau nữa. Và bởi lẽ rằng là hôm nay thì tôi cũng xin cáo lỗi một tí, là bởi lẽ suốt ngày hôm nay từ sáng, từ 7 giờ sáng, từ rời Miami đến đây về cho tới nhà anh Minh Giới này là cũng đã là 4 giờ chiều hơn rồi. Rồi thì 5 giờ rồi thì lại còn cái chỗ nào cũng chẳng hạn như là ở Miami hôm qua rồi, ở West Palm rồi, thì mọi người cũng cứ xong rồi khi nào cũng có hỏi. Hỏi tới hỏi lui rồi tôi phải đáp tới đáp lui thành lâu lắm. Đó. Xong rồi suốt trên đường đi trên xe là cũng phải thuyết pháp bỏ túi rồi. Tại vì những người đi trên xe họ hỏi, họ hỏi là cứ phải đáp nhưng mà cho đến khi đến cái địa phương nào mà cần phải giải. Và lại chúng tới đây sao nó đông quá. Ở bên kia nó khá hơn tí. Về tới đây nó đóng hầm nữa. Thôi thì mình còn hẹn tuần sau, chủ nhật tuần sau, thứ ba thì tôi e là mọi người đi làm, cho nên cũng bận rộn vô cùng. Nhưng mà chủ nhật thì có thể được nghỉ ngơi. Và chủ nhật cũng là cái ngày cuối cùng tôi ở đây, thì có thể mình sẽ có nhiều chuyện nói hơn và tha hồ hỏi. Thì là mọi người cứ việc hỏi thôi. Và cũng như cái thời thứ ba thì tôi nghĩ rằng phải đi làm rất đông, cho nên mọi người đều bận biểu. Nhưng mà nếu người nào mà đến nghe thì tôi nghĩ là cứ chuẩn bị trước đi, theo chuẩn bị câu hỏi và cứ việc hỏi rồi tôi đáp thôi. Tôi đáp thôi thì như thế thì tiện, tại vì cũng ít người thôi. Và dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ coi nó là cái nhân duyên bước đầu. Nó nhân duyên thì cái nhân duyên đầu này thì nó có những nhân duyên kế tiếp nữa, thì mong là những cái nhân duyên kế tiếp nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Vậy thì mình có thể niệm và hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành tâm đạo.
落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客
声到客船，月